Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nga, Thụy Sĩ, Mỹ và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 9 cư dân thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị bắt giữ trong cùng một ngày chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về những thay đổi tích cực của bản thân mình sau khi tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, Đài Á Châu Tự Do phát sóng 3 chương trình truyền hình với tiêu đề Pháp Luân Công trong 20 năm qua. Gần đây, Đài Á Châu Tự Do đã phát sóng 3 chương trình truyền hình về Pháp Luân Công bằng tiếng Trung với tiêu đề Pháp Luân Công trong 20 năm qua. Đây là sản phẩm của hai phóng viên Thạch Sơn và Gia Ngạo. Những chương trình này đã nêu bật sự phát triển của Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc, cũng như quá trình các học viên không ngừng tích cực phản đối cuộc bức hại đã diễn ra từ tháng 7 năm 1999. Chương trình mở đầu bằng những sự việc xảy ra với 3 học viên khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu tại Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông Ngu Siêu đã từng là một sinh viên của Đại học Thanh Hoa, và cuộc đàn áp ngày 20 tháng 7 đã khiến ông kiên định hơn vào đức tin của mình. Ông Quách Cạnh Hùng là một biên tập viên của báo Trường Xuân Buổi Chiều ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ngày 20 tháng 7, ông Quách tới trụ sở của chính quyền tỉnh gần nơi ông làm việc để kháng nghị đòi công lý cho Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ cùng ngày hôm đó. Ông Cao Úc Đông công tác tại một bộ ở Bắc Kinh. Giống như nhiều thanh niên thời đó, ông đã nộp đơn vào một trường sau đại học tại Vương quốc Anh và đã trúng tuyển. Ông đáp chuyến bay đến Anh Quốc vào ngày 20 tháng 7. Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do, vào năm 1999, toàn Trung Quốc lúc bấy giờ có khoảng 60 đến 70 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Tại các công viên ở các thành phố lớn đều có nhiều điểm luyện công tập thể, đôi khi có những điểm lên tới 1.000 học viên tham gia. Ông Dương Kiến Lợi, người liên hệ của Tổ chức Sáng kiến Lực lượng Công dân cho Trung Quốc cho biết, Pháp Luân Công trở nên phổ biến ở Trung Quốc bởi môn tu luyện này đã đem lại lợi ích sức khỏe to lớn. Ngoài ra, người Trung Quốc thời bấy giờ đang tìm kiếm những con đường tâm linh mới sau khi hệ tư tưởng Cộng sản sụp đổ. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó, đã bắt đầu đàn áp cộng đồng học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Theo thông tin từ trang web Minh Huệ và từ nhiều tổ chức nhân quyền khác, có hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc bức hại tại Trung Quốc. Hàng trăm ngàn người khác đã bị bắt giữ, tạm giam hoặc bị cầm tù. Ông Đặng Bưu là luật sư và là một học giả tham cứu quốc tế. Năm 1999, ông đang theo học tiến sĩ luật tại trường Đại học Luật Bắc Kinh. Ông cho biết, nhiều chuyên gia pháp lý đã tỏ ra ngờ vực sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Năm 2007, ông Đặng cùng với 5 luật sư khác đã giải quyết một vụ kiện. Ông nói, chúng tôi đã tham khảo luật nhân quyền quốc tế cũng như hiến pháp Trung Quốc, Bộ luật hình sự và luật tố tụng hình sự, nhưng chúng tôi không tìm thấy bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người trên thế giới đã biết đến Pháp Luân Công và bắt đầu tu tập pháp môn này. Các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, phát các tài liệu thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công tại các điểm du lịch và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng nỗ lực bày tỏ tiếng nói của mình qua các phương tiện truyền thông tin tức. Bên cạnh các kênh truyền thông như đài phát thanh, báo chí, truyền hình, các học viên Pháp Luân Công còn tạo ra các phần mềm giúp người dân Trung Quốc vượt qua sự kiểm duyệt Internet của chính phủ. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt tại lễ kỷ niệm thành phố Kostroma, nước Nga. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia các sự kiện kỷ niệm của thành phố Kostroma vào ngày 10 và ngày 11 tháng 8 năm 2019. Đây là dịp kỷ niệm 867 năm thành lập thành phố Kostroma và 75 năm thành lập vùng Kostroma. Theo truyền thống địa phương, sự kiện luôn có một cuộc diễu hành buổi sáng, gồm nhiều nhóm khác nhau đến từ các doanh nghiệp địa phương, các tổ chức giáo dục, văn hóa và trường học. Nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã cống hiến một màn trình diễn độc đáo về văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp nổi bật với đội tiên nữ, nhóm trình diễn các bài công pháp, đội chống lưng, cùng đội múa rồng và sư tử. Đội múa rồng và sư tử đã tương tác với đám đông khán giả, đem lại tiếng cười và bầu không khí vui nhộn. Khi đoàn diễu hành tới quảng trường Suzhenskaya, điểm kết thúc của lễ diễu hành, mỗi nhóm đã có màn trình diễn trước ban giám khảo. Sau phần trình diễn, quận trưởng có lời chào mừng những người tham dự lễ hội và công bố những nhóm chiến thắng trong cuộc thi. Các học viên Pháp Luân Công giành giải nhất về đoàn diễu hành đẹp nhất. Vào buổi chiều của sự kiện, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm dưỡng lão ở Kostroma. Họ đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu về môn tu luyện và biểu diễn các tiết mục văn hóa Trung Hoa. Vào ngày thứ hai của sự kiện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp trong khu vườn ở trung tâm Botnikovsky, nằm đối diện tòa thị chính. Nhiều người đã dõi xem màn trình diễn này. Trong thời gian trình diễn các bài công pháp, một học viên nói với khán giả về việc Pháp Luân Đại Pháp đã được trao rất nhiều bằng khen và giải thưởng trên toàn thế giới và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động vào năm 1999 nhắm vào pháp môn này. Nhiều người trông thấy cuộc diễu hành vào ngày hôm trước trở nên quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã hướng dẫn miễn phí các bài công pháp cho khán giả. Cô Svetlana đến từ Kostroma và cô Iveta đến từ Cyprus cho biết họ cảm nhận được sự khác biệt khi học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô Svetlana nói, tôi cảm thấy thật ấm áp, quả là hết sức dễ chịu. Bên cạnh địa điểm tổ chức sự kiện có đặt 10 chiếc bàn để hướng dẫn mọi người cách gấp hoa sen nhỏ bằng giấy. Hoa sen là biểu tượng cho sự thuần khiết và kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh, rất giống các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Các học viên đã giải thích việc chính quyền Cộng sản bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo như thế nào, và cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù trên quy mô lớn để bán cho các bệnh nhân cấy ghép. Nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số người đã hỏi tại sao các kênh truyền thông không đưa tin nhiều hơn về những tội ác chống lại nhân loại này. Họ cho biết họ mong có nhiều người hơn biết đến sự việc này và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Tin tức thứ ba, nhà hoạt động nhân quyền tại Thụy Sĩ phát biểu. Những gì chính quyền Trung Quốc đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt đối không thể dung thứ. Một nhà hoạt động nhân quyền ở Geneva, Thụy Sĩ đã phát biểu. Những gì chính quyền Trung Quốc đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt đối không thể dung thứ. Nó không những vi phạm hiến pháp Trung Quốc, mà còn trái với đạo đức của nhân loại. Ngày 3 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở trung tâm thành phố Zurich. Họ đã phát các tờ thông tin, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Một nhà hoạt động nhân quyền ở Geneva cho biết, bà đã ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công. Bà nói, tôi tin là không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác cũng ủng hộ Pháp Luân Công. Đây cũng là thông điệp tôi muốn gửi tới chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Điều mà các vị đang làm là hoàn toàn sai lầm và các vị sẽ không thể đạt được ý định của các vị đâu. Bởi vì các vị càng áp bức dân chúng thì sẽ càng có nhiều người hơn ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại này. Bà cho biết, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng này đối với những người có lương tâm mà nói thì quả là không thể hình dung nổi. Bà nhận xét, im lặng không phải là một giải pháp. Chúng ta cần phải công khai điều này để có nhiều người hơn biết đến những điều mà chính quyền đó đang làm. Bảng trưng bày và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Họ đã biết về các hoạt động của Pháp Luân Công trên khắp thế giới khi đọc các bảng thông tin. Nhiều người đã sốc khi biết chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm một cách có hệ thống, trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, và họ đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Cô Paula, chủ một cửa hiệu, cùng người bạn của cô đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên vào buổi trưa cùng ngày. Họ đã ký tên vào bản kiến nghị và nói họ muốn ủng hộ công lý. Cô Paula chia sẻ, tôi rất vui vì có thể làm điều gì đó để trợ giúp và để người dân Trung Quốc có được công bằng. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng rất tàn ác, và tội ác này không bao giờ được xảy ra thêm nữa. Các học viên cũng đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở thành phố Chơ, phía đông Thụy Sĩ. Tin tức thứ tư, lãnh đạo phe đa số của Hạ viện Minnesota, Mỹ Quốc kêu gọi đảm bảo an toàn cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Gần đây, ông Ryan Winkler, lãnh đạo phe đa số của Hạ viện bang Minnesota, đã viết thư cho các quan chức thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nhằm bày tỏ quan ngại của ông về sự an toàn của bà Tôn Lan Anh, cũng như các học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bao gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999. Bà Tôn, 60 tuổi, là một cư dân của huyện Quán Đào, tỉnh Hà Bắc. Tối ngày 3 tháng 6 năm 2019, Lý Tuấn Sơn là trưởng phòng an ninh nội địa Quán Đào, cùng 14 công an khác đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu đồ đạc cá nhân của bà. Ngày hôm sau, Lý và các công an khác lại đến để bắt giữ bà, buộc bà Tôn phải trốn khỏi nhà. Bức thư của ông Huynh Lơ được gửi tới Trương Duy Lượng, chủ tịch thành phố Hàm Đan, và ông Mạnh Phạm Hùng, chủ tịch huyện Quán Đào. Quán Đào là một huyện thuộc thành phố Hàm Đan. Ông viết, là lãnh đạo phe đa số của Hạ viện bang Minnesota, tôi quan ngại về chính sách của chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Công. Tôi viết thư mong nhận được sự giúp đỡ của các ông đối với trường hợp của bà Tôn Lan Anh, người có con gái là công dân Hoa Kỳ đang cư trú tại Minnesota. Trong khi gia đình bà Tôn lo lắng về nơi ở và sự an toàn của bà, Lý lại đưa tên bà Tôn vào danh sách truy nã của cảnh sát. Ông Winkler viết, có thể hiểu được rằng con gái bà Tôn và nhiều người khác nữa đang hết sức quan tâm đến sự an nguy và sức khỏe của bà ấy. Qua bức thư này, tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ của các ông để bà Tôn Lan Anh lập tức được về nhà an toàn. Trong thư gửi các quan chức chính phủ, ông Winkler đề cập đến việc tôn trọng nhân quyền cơ bản đối với các học viên Pháp Luân Công khác. Tôi đánh giá cao mọi hỗ trợ của các ông đối với bà Tôn Lan Anh và gia đình bà ấy, cũng như những người chỉ đơn thuần mong muốn được thực thi các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp như đã được nêu trong Hiến pháp Trung Quốc. Tin tức thứ 5. Ở Auckland, New Zealand, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 10 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên phố Queen Street ở Auckland, New Zealand. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ truyền Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người dừng lại xem các học viên luyện công. Cô Christia Met, một nhiếp ảnh gia cho biết rằng, cô cảm thấy việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc là coi thường giá trị sinh mạng của con người và phá hoại tinh thần của nhân loại. Cô Ahmed nói, các nước dân chủ cần gây sức ép khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tôn trọng nhân quyền. Cô chỉ ra rằng, sự chà đạp của đảng này lên nhân quyền chẳng khác gì một loại virus có thể lây nhiễm cho toàn thế giới. Cô cho hay, nhiều chính phủ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc che mắt và bị mua chuộc. Nhưng những người trẻ tuổi cần hiểu được bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tầm quan trọng của nhân quyền và hành động. Cô tin rằng, con người sẽ không còn là con người và các nền văn minh của nhân loại sẽ biến mất nếu nhân tính không được coi trọng. Cô Savannah làm việc trong một cơ sở y tế trên đảo Waiheke. Cô cho hay, lần đầu tiên cô nghe đến Pháp Luân Công là khi các học viên tổ chức các hoạt động giới thiệu tại hòn đảo này từ vài năm trước. Cô cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể mãi che giấu tội ác thu hoạch nội tạng ghê rợn và kinh hoàng này. Cô nói, cô sẽ trợ giúp bằng cách thông tin cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 9 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày. 9 cư dân thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, trong đó có 6 người của một gia đình, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Có thông tin cho hay, cảnh sát và đội an ninh nội địa địa phương đã theo dõi các hoạt động thường nhật của các học viên, cũng như mạng Internet và điện thoại mà họ sử dụng nhiều tháng trước khi tiến hành bắt giữ. Hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà anh Mạnh Tường Kỳ vào lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 8. Họ lục soát nhà và tịch thu hơn 4.000 tệ tiền mặt, các sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, cùng tài khoản ngân hàng và thẻ căn cước của các thành viên trong gia đình anh. Cha mẹ vợ anh Mạnh, ông Diêu Đức Nghĩa và bà Phó Quế Hoa, 54 tuổi, đang có vấn đề về sức khỏe cũng bị bắt giữ. Hiện vợ anh Mạnh, cô Vu Kiện Bình cùng con nhỏ 3 tuổi của họ đang bơ vơ ở nhà với vỏn vẹn chỉ còn 300 tệ tiền mặt còn sót lại sau khi nhà họ bị lục soát. Cha mẹ anh Mạnh, ông Mạnh Phản Quân và bà Vương Quế Trân cùng chị dâu của ông là cô Vu Kiện Lị cũng bị bắt giữ cùng ngày. Ngày hôm đó, ngoài gia đình anh Mạnh, còn có ông Lý Trường Khôn, 75 tuổi, cũng bị bắt tại nhà vào khoảng 9 giờ sáng. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập pháp môn của ông cũng bị cảnh sát lấy đi. Anh Giang Đào cũng bị bắt vào khoảng 1 giờ chiều. Anh đã tới gặp anh Mạnh vào ngày hôm trước. Vào ngày anh Mạnh bị bắt, một học viên họ Phan cũng bị mất tích. Gia đình anh nghi ngờ rằng anh cũng bị bắt giữ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Chúng ta nhất định nên giữ lại một người tốt như thế này. Cả hai vợ chồng tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, mỗi ngày tôi hút ít nhất 2 bao thuốc lá và uống khoảng 400ml rượu. Vì quanh năm hút thuốc và uống rượu như vậy, nên tình trạng sức khỏe của tôi không ngừng suy giảm. Tôi bị viêm phế quản, trường kỳ bị ho khan. Những lúc phát bệnh nghiêm trọng là tôi không thể thở nổi, thậm chí hàng đêm không thể ngủ được. Khi Đại Pháp được hồng truyền tại quê nhà của tôi đã may mắn được xem video các bài giảng của sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi có mang theo một bao thuốc lá trong túi, nhưng tôi đã không hề nghĩ tới hút thuốc trong suốt mấy tiếng đồng hồ nghe giảng pháp. Trên đường về, tôi cảm thấy hai chân nhẹ bẫng, bước đi như gió. Về đến nhà, tôi ném bao thuốc lá qua một bên. Kể từ đó, tôi không còn thèm hút thuốc hay uống rượu nữa, và đã bỏ được rất dễ dàng. Tôi cũng nỗ lực sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và đề cao tâm tính bản thân. Tôi đã dần dần bỏ được các chấp trước về danh và lợi của mình. Vài năm trước, công ty của tôi có một đợt tinh giảm biên chế, mỗi phòng ban đều phải cắt giảm một vị trí. Vì thị trường việc làm ảm đạm, mọi người đều phải cạnh tranh khốc liệt để giữ được vị trí của mình. Giữa người với người tựa như kẻ thù, họ lục đục đấu đá sau lưng nhau. Tôi nhớ đến pháp lý của sư phụ, hết thảy mọi thứ đều tùy kỳ tự nhiên, do vậy trong tâm tôi không có áp lực nào cả. Cuối cùng, công ty tôi quyết định bốc thăm để xem ai là người kém may mắn phải rời đi. Một đồng nghiệp cùng phân xưởng với tôi đã bốc trúng lá thăm, anh ấy suy sụp và ngất xỉu ngay tại chỗ. Thấy vậy, tôi đã nói với lãnh đạo của mình, hãy để anh ấy làm ở vị trí của tôi sẽ ra đi. Tất cả lãnh đạo và nhân viên trong công ty đều rất ngạc nhiên và bội phục. Đệ tử Đại Pháp có hành vi đạo đức quá cao thượng, tôi được các cấp lãnh đạo biểu dương và khen ngợi. Cuối cùng, các lãnh đạo đều cho rằng, chúng ta nhất định nên giữ lại một người tốt như thế này. Họ đưa tôi vào làm ở một vị trí mà mọi người đều muốn, phụ trách mua sắm vật tư cho nhà ăn của công ty. Do hối lộ là điều vô cùng phổ biến ở Trung Quốc, rất nhiều người muốn làm ở vị trí công tác này, vì họ có thể nhận được tiền lại quả từ các đơn vị cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, trong công tác, tôi không tham, không chiếm, cũng không bao giờ nhận lời mời đi ăn cơm khách. Tôi luôn cố gắng nghĩ cho mọi người và có trách nhiệm với tập thể. Điều này đã giúp rất nhiều người có được nhận thức đúng đắn về các đệ tử Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.